Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Bài Thương Khó Đức Giêsu Chúa Chúng Ta theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn và quan hỏi người rằng:
Ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp:
Ông nói đúng.
Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người, thì người không trả lời chi cả. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người:
Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?
Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng:
Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Ba-ra-ba hay Giê-su mà người ta vẫn gọi là Ki-tô?
Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng:
Xin ông đừng can dự gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy.
Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi dục dân xin tha Ba-ra-ba và giết Chúa Giê-xu. Quan lại lên tiếng hỏi họ:
Trong hai người đó, các ngươi muốn ta phóng thích ai?
Họ thưa:
Ba-ra-ba.
Phi-la-tô hỏi:
Vậy đối với Giê-xu gọi là Ki-tô, ta phải làm gì?
Họ đồng thanh đáp:
Đóng đinh nó đi.
Quan lại hỏi:
Nhưng người này đã làm gì nên tội?
Chúng càng la to:
Đóng đinh nó đi.
Bấy giờ Phi-la-tô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói:
Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi.
Toàn dân đáp:
Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi.
Bấy giờ quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ, còn Chúa Giê-xu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giê-xu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, phát cho người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người và trao vào tay mặt người một cái sậy. Họ quỳ gối trước mặt người nhạo báng rằng:
Tâu vua dân Do Thái.
Đoạn họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông phát đỡ thánh giá cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng. Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo người để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: Chúng đã chia nhau áo ta, và còn áo ngoài của ta chúng đã bắt thăm. Rồi họ ngồi canh người. Họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau: Người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Lúc ấy cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua lắc đầu chế giễu người và nói:
Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi. Nếu là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi.
Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người rằng:
Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa. Nếu Ngài thương nó, thì bây giờ Ngài đã cứu nó, vì nó nói: Ta là con Thiên Chúa.
Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn:
Eli, Eli, lama sabachthani,
nghĩa là:
Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con?
Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng:
Nó gọi tiên tri Elia.
Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu cây sậy rồi đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo:
Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không.
Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở. Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra, các bồ mã mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mộ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu thấy đất chuyển động và các sự xảy ra thì thất kinh sợ hãi và nói:
Đúng, người này là con Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Cũng vào thời điểm này năm ngoái, tại Mỹ cách riêng và tại nhiều quốc gia trên thế giới, cuốn phim The Passion of Our Lord, cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta, do đạo diễn Mel Gibson thực hiện, thu hút rất nhiều người xem. Mel Gibson đã đề nghị với Hollywood thực hiện cuốn phim này, nhưng Hollywood cho rằng một cuốn phim với đề tài tôn giáo thì ngày nay không còn ăn khách nữa. Cho nên Mel Gibson, một người công giáo được coi là bảo thủ, đã quyết định bỏ tiền túi của mình ra để đầu tư thực hiện bộ phim. Và trong thực tế, cuốn phim của ông đã có doanh thu dẫn đầu trong nhiều tuần lễ tại Mỹ, chưa kể đến những băng đĩa mà người ta phân tán khắp thế giới. Như vậy có nghĩa là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, hay nói theo ngôn ngữ người ta quen nói ở ngoài đời là vụ án Giêsu, vẫn còn là một đề tài thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là với các Kitô hữu, với người công giáo chúng ta, đặc biệt là trong tuần thánh này. Vấn đề là khi ta tiếp cận cuộc thương khó đó, hoặc là đọc lại cuộc thương khó, hoặc là xem cuốn phim về cuộc thương khó đó, thì mình tiếp cận với thái độ như thế nào? Anh chị em có thể tiếp cận với một thái độ bảng quan, bởi vì bảo rằng câu chuyện này đang thương thật, nhưng nó là một chuyện xảy ra cách đây 2000 năm rồi, quá khứ khép lại rồi, không có liên hệ gì đến thế giới hôm nay cả, không có liên hệ gì đến cuộc đời tôi cả. Hoặc là khi anh chị em tiếp cận cuộc thương khó đó, anh chị em cũng phẫn nộ vì sự độc ác của những người lên án Chúa Giêsu. Anh chị em cũng cảm thấy bực bội vì sự phản bội của Judas, nhưng không cảm thấy rằng sự bực bội đó nó có liên quan gì đến đời sống đức tin của mình. Một thái độ bàng quan. Hoặc nữa, có thể là một thái độ mang nặng cảm tính. Khi ta tiếp cận cuộc thương khó của Chúa Giêsu bằng cách nghe thì có lẽ mình không bị đánh động cho lắm. Nhưng khi ta tiếp cận bằng hình ảnh, chẳng hạn như là xem cái cuốn phim cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta đó, với tất cả kỹ thuật hiện đại mà người ta thực hiện, thì tôi thấy ở trong rạp không ít người chảy nước mắt. Và một điều lạ là không giống như cuốn phim khác, khi cuốn phim này đã chấm dứt thì rất nhiều người vẫn còn nán lại trong rạp hát, dường như để suy tư, và có đứng lên ra về thì cũng ra về trong lặng lẽ hơn là sự ồn ào quen thuộc của một rạp hát. Nghĩa là nó có một cái tác động về mặt tình cảm, nhưng câu hỏi là cái tác động về tình cảm đó nó đi sâu cỡ nào vào trong đời sống lòng tin của chúng ta thì lại là chuyện khác. Sự bàng quan hay là tiếp cận một cách cảm tính như vậy có lẽ chưa đủ. Đối với người môn đệ Chúa Kitô như chúng ta thì ta được mời gọi để tiếp cận cuộc thương khó đó bằng một thái độ gọi là hội nhập. Tức là làm sao để khám phá ra chính mình trong cuộc thương khó, làm sao để khám phá ra chính mình trong những nhân vật mà cuộc thương khó nói tới. Phi-la-tô rửa tay, một thái độ để nói lên rằng tôi vô can đối với cái chết của ông Giê-xu, của người vô tội này. Nhưng có thực sự là vô can? Lương tâm và lý trí của một người có trách nhiệm điều khiển mách bảo ông rằng ông Giê-xu hoàn toàn vô tội, và chính bà vợ của ông đã chạy ra khuyên can là đừng có nhúng tay vào chuyện này, bởi vì đây là một người công chính. Ông biết rõ, nhưng mà cuối cùng ông vẫn trao Chúa Giê-xu cho người ta đem đi đóng đinh. Tại sao vậy? Là bởi vì ông không chịu nổi sức ép của những người tố cáo và đòi giết chết Chúa Giê-xu. Là bởi vì ông sợ, sợ mất ghế, sợ mất quyền lợi. Vô can sao được? Thế thì thưa anh chị em, có bóng dáng của Phi-la-tô trong cuộc đời của anh chị em không? Có bóng dáng của Phi-la-tô trong cuộc đời mỗi chúng ta không? Khi chúng ta chứng kiến những cái ác, những cái xấu trong xã hội và ta rửa tay, ta bảo vô can, không có trách nhiệm gì. Khi ta đối diện với bất công mà vì sợ hãi, cho nên dù mình biết sự thật, không dám nói lên, không dám đứng về phía sự thật, thì có bóng dáng của Phi-la-tô trong mỗi chúng ta. Judas bán thầy 30 đồng bạc. Tệ hơn nữa, anh ấy ra hiệu cho những người muốn bắt Chúa Giê-xu trong đêm tối: tôi hôn ai thì đúng là người đó. Trong tình yêu có cái gì đẹp cho bằng nụ hôn?
Nụ hôn là dấu chỉ của tình yêu. Nhưng ở đây, nụ hôn trở thành dấu hiệu của phản bội, để nộp thầy cho quân thù. Thế thử hỏi rằng, có bóng dáng của Judas trong anh chị em và tôi không? Có bóng dáng của Judas trong anh chị em không? Khi mà anh chị em sống đời gia đình, môi thì hôn vợ mà lòng thì tơ tưởng một người phụ nữ khác. Có bóng dáng của Judas trong anh chị em và tôi không? Khi mà vì 30.000 bạc, 30 triệu bạc hay kể cả 3 tỷ bạc mà chúng ta bán đứt cả tình cha nghĩa mẹ, bán đứt quan hệ vợ chồng, bán đứt tình bạn, thế có Judas không? Và cả Phêrô nữa, chối thầy 3 lần, chối một cách dễ dàng, và chối ngay sau, trước đó chỉ chừng vài tiếng đồng hồ, tuyên xưng mạnh mẽ rằng, cho dù mọi người có bỏ thầy thì con cũng không bỏ thầy. Chỉ cần một đứa con gái nó hắng giọng nó hỏi thôi thì đã chối rồi. Thế thì liệu có hình ảnh của Phêrô trong cuộc sống đức tin của mỗi chúng ta không? Khi mà tuyên xưng rất hùng tráng trong nhà thờ, nhưng chỉ ngay sau đó nửa tiếng 15 phút thì đã sẵn sàng chối Chúa. Đã sẵn sàng gạt bỏ những giá trị tin mừng sang một bên để chạy theo những thang giá trị quen thuộc của thế gian, có không? Thì tôi cứ thử đặt một vài câu hỏi như vậy. Mục đích đó là để chúng ta tiếp cận cuộc thương khó của Chúa Kitô bằng một thái độ hội nhập. Không phải với một thái độ bằng quang, cũng không phải chỉ là một tình cảm sướt mướt trong giây lát, nhưng là tập khám phá chính mình trong vụ án Giê-xu. Mà điều đó rất quan trọng. Bởi lẽ, chỉ khi nào tôi khám phá ra tôi nơi Judas, nơi Phi-la-tô, nơi Phê-rô, nơi những người đấng đinh Chúa Giê-xu, thì lúc đấy tôi mới cảm nhận cái sự cần thiết phải sám hối, phải thay đổi đổi đường. Mà có như thế thì mới chia sẻ được ơn phục sinh. Tuần Thánh là cao điểm trong đời sống đức tin của người Công giáo. Xin được chia sẻ với anh chị em một vài tâm tình, một vài suy niệm nho nhỏ như thế để chúng ta cầu nguyện cho nhau. Ước gì ta cử hành Tuần Thánh này không chỉ như một nghi thức, cũng không chỉ như là một hoài niệm về quá khứ, nhưng là sống lại cái câu chuyện cuộc thương khó của Chúa Giê-xu trong chính cuộc đời của mình, để nhờ đó Tuần Thánh giúp cho ta sống đời sống người Kitô hữu tốt hơn. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.